có những niềm riêng làm sao nói hết.
Bảo Quyên, Nhã Quyên và Thanh Hùng xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Có Những Niềm Riêng là nơi quý thính giả lắng nghe và chia sẻ tâm sự chưa có hướng giải quyết về những khúc mắc trong cuộc sống. Trước khi bắt đầu chương trình, xin cho Bảo Quyên, Nhã Quyên và anh Thanh Hùng gửi lời chào tới cô Betty.
Vâng, cô Betty xin mến chào các em Bảo Quyên, Nhã Quyên và Thanh Hùng. Hôm nay thì bên đó các em thời tiết như thế nào, có khỏe không?
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và chào chị Betty ạ. Dạ vâng, thời tiết hiện nay thì nói chung cũng tương đối chút xíu chị Betty, cũng không nóng lắm và nói chung cũng thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài thì có những cơn gió nhẹ nhẹ. Dạ vâng. Chị Betty, sau một tuần gặp lại, chị có khỏe không ạ?
Cảm ơn Thanh Hùng và cảm ơn các em. Thì bên này thì cũng tuần bây giờ cũng trời nóng, cũng có ngày lên 90 mấy độ, nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm nay là bắt đầu trời mát dịu rồi. 70 mấy độ thôi, qua đến thứ ba thứ tư gì đó thì mới bắt đầu nóng lại. Thì đại khái là nó thời tiết bên này nó cũng đều hòa như vậy, nhưng mà đâu lâu bị cái nóng thì mình cũng hơi bực mình. Nhưng mà thật sự ra nếu mà so sánh với bên Arizona đó, Vicky có một người quen mới đổi về bên Arizona làm việc thì trên một có 109 110 độ, đang ở Cali, khí hậu tương đối là cũng tốt, thì vì công ăn việc làm thành ra người ta phải đi về bên Arizona, người ta làm việc ở bên đó, thành ra là tuần vừa rồi họ mới tuần đầu tiên họ thưởng thức được cái nắng ở bên Arizona, la quá trời, nhưng mà biết làm sao được, ở bên này là như vậy thôi, vì công ăn việc làm mà phải đi những cái vùng mà mình không muốn đi đó, thì đành chịu thôi. Rồi bên đó thì coi như thời tiết cũng khá lắm rồi, phải không các em?
Dạ vâng, thưa chị Betty, thời tiết lúc này cũng đang từ từ bắt đầu khá lên một chút rồi. Dạ vâng.
Dạ, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Chào, kính chào anh Thanh Hùng, chào Bảo Quyên và kính chào cô Betty. Chắc là anh Thanh Hùng ảnh chọc cô Betty đó, chứ nhiệt độ Dallas ngày hôm nay là lên tới 100 độ đó thưa cô.
Phải anh Thanh Hùng làm với Bảo Quyên với Nhã Quyên nên vui.
Dạ, có hai làn gió mới.
Dạ vâng.
Có làn gió hơi nhẹ thì thấy Thanh Hùng sắp điện làm bài thơ nữa rồi.
Dạ vâng, thưa quý khán giả, thưa chị Betty, thì giống như các cái tuần trước thì Thanh Hùng cũng có thưa chuyện với chị là làm bên cạnh hai hot girl, thì nói chung là thấy lúc nào nó cũng mát mẻ cả. Dạ vâng.
Hai người đẹp phải không?
Dạ vâng, hai người đẹp.
Dạ,
vâng.
Dạ, anh kêu Bảo Quyên là hot girl chứ anh kêu Nhã Quyên là hot boy đó thưa cô Bích.
Thế bây giờ cô Bích đi đố các em như này này. Trời nóng này mình ăn các loại rau nào thì để cho nó mát lại. Đó, bây giờ cho cô với thi tính giả biết được coi mình có một vài cái hint như vậy để trời nóng thì mình có những cái món đồ ăn mà nó vừa healthy mà lại là vừa mát mẻ thì mình ăn cái món gì đó. Bây giờ ba em nói thử coi thì các tính giả có đồng ý chuyện đó không?
Dạ vâng, cảm ơn chị đã đưa ra một cái câu đố hết sức là thú vị, bởi vì ngay từ chiều hôm qua là Thanh Hùng cũng đã trổ tài coi như là nam công gia chánh. Dạ vâng, trổ tài nam công gia chánh. Đó là hôm qua Thanh Hùng mua hai gói hai bó xà lách son về xong xuôi thì tất nhiên là qua công đoạn mình rửa sạch đi, rồi lúc đó bắt đầu là mình thì tàu hũ thì Hùng mới sắc nhỏ ra, xong xuôi sắc hạt lựu mới chiên giòn đi, xong để nguội và trộn chung với xà lách son, dầu ô liu, rồi một chút giấm, một chút gia vị tiêu, một chút xíu muối, một xíu đường, và tất nhiên không quên một chút xíu chanh nữa để tăng cái vị hơi chua chút xíu mà nó thơm nữa. Và cái tàu hũ đó Hùng trộn chung cùng với một chút cà chua sắc mỏng ra, trứng luộc nữa sắc đều ra và trộn chung lên. Sau đó thì rải cái tàu hũ chiên lên mặt trên của cái dĩa salad, và phía trên nữa đó là một lớp trứng sắc từng miếng để như cái hoa thị ấy, và sau đó mới trộn chung ăn đó. Cảm thấy nó mát vô cùng luôn.
Dạ vâng, quý vị vừa đến với chương trình Nam Công Gia Chánh với anh Thanh Hùng ạ.
Giống như chiếc cúc từ hồi nào vậy? Thanh Hùng làm chiếc cúc hồi nào vậy?
À, dạ, cũng đó. Dạ, thưa chị, Thanh Hùng cũng học lắm thôi.
Cái đàn ông bên này giỏi thật đấy chứ.
Không, vậy phải giỏi, giỏi thôi cô. Đàn ông khi mà qua... À, qua Mỹ thì cái cuộc sống ở bên này nhiều khi họ cũng không có như bên Việt Nam, nhiều khi họ khác thì nhiều khi đàn ông mà đi làm về nhiều khi hay la cà mấy cái quán rượu hay quán cà phê, nhưng mà thấy những đàn ông ở đây là đúng mà
chưa vào bếp mà đàn ông đây tại chưa vào bếp
đó. Nói tới đó tự nhiên Thanh Hùng cảm thấy ho ho.
Nhưng mà ra đây là thấy đàn ông vô bếp phụ vợ và nhiều khi là chăm con nữa, và nhiều cái họ làm gần như tất cả những công việc ở nhà, và nhiều khi họ cũng chẳng cần tới phụ nữ chúng ta nữa. Dạ. Yeah.
Nhưng mà cô Bitty thì Bitty có một người quen. Có lần ông ta nói gì chứ chị Bitty, chị Bitty biết không? Đàn ông tại ông này ông cũng nấu bếp giỏi lắm. Ông nấu bếp rất là giỏi, phải nói như vậy đó. Khi Bitty với khen thì ông nói chị Bitty biết làm sao không? Đàn ông bên này mà muốn chinh phục đàn bà đó là phải biết nấu bếp. Là phải biết làm bếp nấu ăn ngon. Và biết đi bảo trời, như vậy là mấy ông không cần mà bà phụ nữ như tụi tôi phải không? Ông nói là bà chỉ sợ mấy bà hay ly dị, thành ra tụi này phải lo thủ trước chị ơi.
Dạ vâng.
Buồn cười quá. Rồi thì bây giờ thì Bảo Quyên và Nhã Quyên thì cho cô biết đi biết một món nào, một món thôi, chỉ cần một loại rau thôi. Thì Thanh Hùng cho biết rồi, xà lách son rồi, đậu hũ rồi.
Bảo Quyên.
Dạ, Bảo Quyên thì thích ăn canh rau dền với lại canh rau mồng tơi. Nhưng Bảo Quyên nghĩ cái đó cũng mát, tránh mụn nhọt rồi hạ hỏa trong người. Cho nên chắc Bảo Quyên vô cho hai cái đó. Dạ.
Hai cái canh này là tủ của cô Bích Tý đó nha.
Vậy hả cô Bích Tý? Nhà cô Bích Tý đâu địa chỉ? Chạy ngay qua liền.
Nhà cô Bích Tý thì có rau dền, nó tự động nó mọc lên, rau dền đỏ nó mọc lên mà cho nó thành ra có rau dền ăn. Và mồm tơi đây là không phải mồm tơi Việt Nam, là mồm tơi của Mỹ, nó cũng tự động nó mọc lên.
Cái đó là
xúc xắc. Các bạn biết mồng tơi của Mỹ không, là cái loại spinach đó, spinach của Mỹ cơ.
Yeah.
Đó, nó tự động nó mập lên. Có lần con của cô nó clean up cái vườn, cái nó đi nó nhổ hết đi. Cái cô bảo con biết đây là mồng tơi của Mỹ không? Nó nói mẹ con đâu có biết đâu. Nó đi nó nhổ hết, nhưng mà cái rễ nó còn lại, thành ra nó từ từ nó mọc lên. Mà cô biết đi chợ Costco đây đi mua cả một bịch mồng tơi của Mỹ, nó bán trong bịch đó, đi về so sánh coi có phải mình có ăn bậy hay không, mà quả thật đúng vị, đúng y chang như vậy đó.
Rồi
cái mồng tơi của Mỹ nó cái lá này nhỏ nhỏ, nó bán tiệm Costco nó bán trong cái bao đó mấy 3-4 đồng bạc gì đó, đại khái là như vậy đó. Thì đem về mình thấy mình coi thì có đúng cái loại mồng tơi của Mỹ thì đúng, quả thật y chang nó là như vậy đó. Thì mình ăn mình không có sợ nữa, trong vườn của mình tự nhiên nó mọc, nó leo lên tùm lum hết trơn. Thành ra từ đó đi biết thì có mồng tơi của Mỹ mà ăn nữa rồi. Như vậy thì bây giờ là Nhã Quyên còn cái rau nào nữa không?
Tại vì cô Betty hỏi là ăn rau gì cho nó mát á, thì thật sự là Nhã Quyên không biết ăn rau gì cho nó mát, nhưng mà hỏi ăn món canh nào mà Nhã Quyên thích á, thì Nhã Quyên thích ăn canh rau đay với cà pháo. tại vì cái món canh này được cái là nuốt không mà thưa cô, nó bỏ vô miệng là nó trôi tuột tuột. Thì chỉ thích là cái món canh rau đay, thích ăn những cái món canh rau nhiều hơn là ăn thịt thưa cô.
Dạ, chứng tỏ Nhã Quyên là một người lười nhai đó mà.
Dạ, răng giả không thưa.
Không, như vậy là mấy món này là chắc là của người Bắc nhiều lắm rồi đó. Rau dền, mồng tơi, rồi rau đay, cà pháo nữa.
Dạ vâng, món người Bắc không à? Dạ đúng rồi.
Dạ đúng.
Thì chắc là xuất xứ mấy em là từ cũng là gốc Bắc ra rồi. Đó, nếu mà cô đã không lầm, nhưng mà thôi, gốc nào cũng vậy thôi. Mình như cô Bích Ti sinh trưởng miền Bắc, rồi sống ở miền Trung từ thời thơ ấu, đến đại học thì mới vào miền Nam. Thành ra là Bích Ti là người của ba miền hết. Món nào Bích Ti ăn cũng được hết, mắm ruốc, rồi mắm thái, rồi mắm bò hóc, rồi mấy con ba khía gì là Bích Ti ăn được hết trơn. thành ra là bây giờ Bích Ti đi đâu cũng ăn được hết, ai mời món gì Bích Ti không có ngại đâu. Thành ra là bây giờ Bích Ti nói sơ sơ qua để quý vị biết là ngoài ngoài những cái món mà mấy em như Thanh Hùng, Bảo Quyên với Nhã Quyên mới nói đó, rau xà lách son, đậu hũ hạt lựu, canh rau dền, mùng tơi, rau đay, cà pháo là những cái món mà chúng ta thấy có thể ăn trong cái mùa hè này nóng được. Rồi có những món như là Bích Ti nghiên cứu đi nha, không phải Bích Ti nói tự động rồi Bích Ti nói đâu, thì cái món bí đao đó, tức là bí đỏ đó, các quý vị nên dùng mua bí đỏ mà ăn, rồi mua dưa chuột nữa, rồi đậu cu ve này, rồi củ cải trắng đó, rồi rau má nữa. Rồi trong cái list này có cả rau mùng tơi như hồi nãy Bảo Quyên nói đó, rồi có cả cái rau cần tây nữa. Đó là Bích Ti thấy có mấy cái loại mà Bích Ti có thể nghiên cứu, mà thật sự nó còn nhiều lắm cơ, nhưng mà đại khái là có những cái loại rau như vậy đó quý vị nên mua mà ăn trong cái mùa hè này, cộng với một số mà các quý vị nghĩ rằng là nó tốt cho sức khỏe, giống như là nó tốt cho cái mùa hè thì quý vị nên mua. Thì đó là những cái điều mà Bích Ti muốn tặng cho tất cả các quý vị thính giả của chương trình chúng ta trong cái dịp mùa hè này. Và bây giờ thì trở lại chương trình chính của chúng ta ngày hôm nay, thì Bích Ti có một cái lá thư của một vị đã gửi về cho chúng ta như thế này, và cô trở lại với các em để sau đó thì mời quý thính giả, sau khi mà nghe cái lá thư thì xin mời quý thính giả gọi số phone qua thuộc của này. Bích Ti xin cảm ơn rất nhiều.
Dạ vâng, và cảm ơn cô Bích Ti và những cái chia sẻ của cô Bích Ti tuần này. Đó là cũng là lời nhắc nhở cho quý thính giả mình nên ăn nhiều rau, đặc biệt là lúc nào cũng mình uống nhiều nước để cung cấp những cái chất bổ dưỡng, đặc biệt trong cái mùa hè nóng bức như thế này. Vâng, quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Có những niềm riêng cho cô Bích Ti phụ trách nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư vướng mắc về những vấn đề liên quan tới cuộc sống đời thường mà quý thính giả không biết tỏ cùng ai. Mỗi tuần là một lời tâm sự. Xin quý thính giả hãy cùng lắng nghe cô Bích Ti chia sẻ và hãy cùng gọi vào số phone của đài là 817-899-4110 để giúp cho chủ nhân của cái lời tâm sự này gỡ rối tơ lòng. 817-899-4110. Xin cho Bảo Quyên quay trở lại với cô Bích Ti.
Vâng, cảm ơn các em. Xưa đây là Bích Ti đọc cái lá thư của cô Thu Thủy đã gửi cho chương trình chúng ta như thế này. Kính thưa chị Bích Ti, gia đình em lúc trước ở Việt Nam cũng giống như nhiều gia đình Việt Nam thời chiến tranh, rất nghèo. Lúc đó mẹ em phải nuôi một đàn con nheo nhóc 6 đứa. Đứa lớn nhất mới có 14 tuổi, đứa nhỏ nhất lúc đó mới có 2 tuổi. Các anh chị em của em đã phải rời xa nhau, sống nhờ cô dì chú bác, mỗi đứa đi một nơi. Mãi đến khi các anh chị đủ 16, 18 tuổi, có thể đi làm thuê, làm mướn, ra tiền giúp mẹ nuôi em, thì gia đình em mới đoàn tụ, cùng sống chung dưới một mái gia đình. Chúng em đã sống những ngày thật già nghèo khổ, tận cùng trong xã hội, nhưng anh chị em luôn thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Các anh chị lớn hy sinh đóng tiền trường cho các em nhỏ ăn học, nhờ đó mà các em có được một chỗ đứng tốt đẹp trong xã hội sau này. Chúng em biết ơn các anh chị, và em cứ tưởng những tình cảm thương yêu đó sẽ còn mãi mãi với thời gian. Nhưng theo thời gian, em và các anh chị có gia đình, rồi sau ngày 30 tháng 4 đen, có người vượt biển, có người vượt biên theo chồng sinh sống ở hải ngoại. Chỉ còn một đứa em út có vợ con ở lại Việt Nam cùng với mẹ của chúng em. Mấy anh chị ở hải ngoại tiếp tục gửi tiền về giúp gia đình đứa em út, nhờ đó mà gia đình cậu ta rất khá giả. Và chúng em cũng hùn tiền mua cho mẹ em một căn nhà lầu 3 tầng, coi như là món quà đền ơn mẹ đã hy sinh nhiều cho con cái lúc chúng em còn thơ dại. Chẳng may là vợ của đứa em út mới gia nhập vào gia đình em sau này, nên không hiểu hồi nhỏ các anh chị em hy sinh cho em út như thế nào. Là người ngoài nên cô ta rất là tính toán, cố móc túi bà mẹ chồng cho gia đình riêng của cô ta. Tình cảm gia đình của chúng em lúc sau này rạn nứt là như vậy. Mẹ em đã đau buồn khi con cái đặt vấn đề chia gia tài là căn nhà lầu hơn 1 triệu đô la. Ai cũng muốn sau khi mẹ em mất sẽ bán nhà và chia đều cho tất cả anh chị em. Nhưng vợ cậu em út xúi chồng lấy chọn căn nhà chứ không bán chia ra. Từ đó anh chị em có điều bất hòa. Mẹ em già yếu còn thêm đau buồn vì căn nhà nên bà đã mất sớm. Mẹ em mất hơn một năm rồi mà không thể tiến hành việc bán nhà. Ông anh cả rất là tức giận vì trong gia đình công lao anh ấy là công cha. Hơn nữa theo phong tục Việt Nam, khi cha mẹ mất hết rồi thì quyền huynh thế phụ. Mà bây giờ thằng em út nghe lời vợ chứ không nghe lời các anh chị. Anh ấy có biện pháp giải quyết vấn đề rất là bạo động. Còn em thì luôn ôn hòa vì hấp thụ nếp sống đạo đức của con nhà Phật. Em luôn nhắc nhở mình, anh em như thể tay chân, máu chảy ruột mềm, gà nhà không thể bôi mặt đá nhau được. Em chỉ buồn là những ngày nghèo khổ tận cùng trong xã hội, không ai tham lam cả. Bây giờ ai cũng khá giả, có nhà lầu xe hơi mà lại trở mặt và thù oán nhau chỉ vì một căn nhà của mẹ em. Em hiểu ý nghĩa của chữ vô thường, nhưng em không thể ngờ thằng em lại sinh lòng tham lam căn nhà mà quên hết công ơn của các anh chị. Trong bất cứ một cuộc tranh chấp nào, nếu mình giữ thái độ hiền hòa yếu đuối thì sẽ bị thua cuộc. Nghĩa là cái tài sản bạc triệu đô la của mấy anh chị em đóng góp mua cho mẹ nay sẽ lọt vô tay con em dâu. Chị Bích Ti nghĩ em nên giải quyết vấn đề này như thế nào? Chịu mất của 200.000 đô hay là tranh giành quyết liệt được của mà tan nát gia đình, mất hết tình anh chị em? Em xin cảm ơn những lời chia sẻ của chị và các quý ông bà trên đài. Kính thư Thu Thủy. Dạ, đó là lá thư tâm sự của cô Thu Thủy về chuyện tranh giành gia tài trong gia đình. Cô trả lại cùng các em.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti với chia sẻ lá thư của cô Thu Thủy tuần này. Cái lời văn của cô Thu Thủy rất là mộ đạo và rất là muốn giải quyết cái chuyện này cho ôn hòa, nhưng mà thật sự là cũng không biết làm như thế nào thì mới là đúng nhất. Mong là quý thính giả có nghe lá thư của cô Thu Thủy chia sẻ ngày hôm nay, mong hãy gọi vào số phone của đài là 817-899-4110 để giúp cho cô biết làm như thế nào là đúng nhất. 817-899-4110.
Dạ vâng, qua cái câu chuyện của chị Betty gửi đến chương trình ngày hôm nay, thì qua lá thư của cô Thu Thủy chúng ta mới thấy một điều là cái tình nghĩa anh em như thủ túc ruột thịt thì đã bị chia năm xẻ bảy, và hay diễn tả một cách nào khác hơn, chính xác hơn là tan nát, bởi vì một cái giá trị vật chất nó quá lớn. Thế thì bây giờ để tìm một cái phương cách nào đó để khỏi mà, có nghĩa là vẫn giữ được cái tình cảm anh em nhưng mà cái tài sản đó vẫn có một cái gì đó chia cho nó ở một cái tương đối, thì đây là một cái bài toán hết sức là hóc búa. Và cái chương trình này và câu chuyện này cũng đang mong chờ những vị cao niên và hoặc là những vị thính giả nào có cái cao kiến, xin vui lòng góp ý cho chị Thu Thủy trong cái câu chuyện này. Dạ vâng, số điện thoại quen thuộc là 899, xin lỗi quý vị, 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể điện thoại vào chương trình để góp ý và giải quyết những cái mâu thuẫn mà như trong cái nội dung lá thư của chị Thu Thủy gửi đến chương trình ạ. Dạ vâng, ngay từ bây giờ thì Thanh Hùng, Nhã Quyên và Bảo Quyên xin mời vị thính giả đầu tiên ạ. Alo. Hello.
Dạ xin chào ạ. Xin vị thính giả lên tiếng có được không ạ?
Hello.
Dạ, xin chào anh.
Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Alo.
Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Tôi xin chào hai vị chuyên môn viên và cô Bích Ti.
Dạ vâng, phải anh Nguyên không ạ?
Tôi, dạ đúng, tôi tên là Nguyên.
Chào anh Nguyên, dạ mời anh.
Dạ, Bích Ti xin chào anh Nguyên, lâu ngày quá, anh Nguyên khỏe không ạ?
Vâng, đúng rồi, cũng bình thường, nóng lực quá nên nó nhiều khi cũng... cũng không để ý, nhiều khi cũng phải đi chỗ này chỗ kia đấy cô.
Dạ, dạ. Thì thưa anh, khi nào anh tiện thì anh gọi vào và mong rằng anh cố gắng, chẳng hạn những ngày nóng như thế anh ở nhà rồi mình nghe chương trình của đài. Bích Ti biết rằng đài có nhiều chương
rồi,
trình.
Đúng rồi, ngày hôm nay mới ở nhà đấy.
Dạ, chứ ra đường làm gì, nhiều khi mình đi ra đường nó cũng có những cái chuyện ở ngoài đường trong những ngày nóng lực như thế này đấy anh. Dạ. Rồi, cảm ơn anh Nguyên đã gọi vào.
Bây giờ để vô thẳng vấn đề cái câu chuyện mà vừa rồi của lá thư của cô Thủy gì đó, đúng không cô Ý Tí?
Dạ đúng rồi, vâng, của cô Thu Thủy ạ. Dạ vâng.
Thì trường hợp những nghèo khó thì nó là không có lấy có cái gì đâu mà để tranh chấp. Đến khi mà cái con người đó mà đó có dư giả rồi, tiền bạc đã rồi thì đâm ra là cái lòng con người thì lòng tham vô đáy, ích kỷ. Rồi bây giờ tự dưng lại có một cái người nhân vật thứ ba, người ngoại cuộc, không phải là trong, không phải là trong cái, không phải là trong cái, trong gia tộc của mình, thì cái người đó đương nhiên người ta phải tham lam rồi. Tuy nhiên á, thì bây giờ nó như thế này, nó có nhiều cái biện pháp lắm, tại vì trước cái tình trạng nó xảy ra như vậy rồi, với cái ngôi nhà 3 tầng đầu 1 triệu á, thì nó là tại sao cô Thủy này, cô ấy hồi đó mà cô cùng bàn với anh em ở bên này về bên đó có nhiều giải pháp lắm. Nhiều giải pháp, dàn xếp với nhau, nói chuyện với người em là như thế này, như thế này, tiền bạc này là của anh chị đóng góp để cho ba mẹ ở trong lúc ấy, thì đến khi mà cha mẹ chết thì em phải nói làm sao cho anh chị nghe được, chứ bây giờ em nghe cho vợ của em thì cũng đâu có được, cái chuyện đó là không có được rồi, gia đình mất vui. Đó là một. Cái thứ hai nữa, cái giải pháp mà trước khi mà bạn biết như vậy thì tại sao á là mấy người nó không về bàn nói chuyện với người mẹ, để cho người mẹ buồn phiền, rồi để người mẹ qua đời. Giờ đến người mẹ qua đời thì tôi tự hỏi rằng cô ấy chưa nói vấn đề cái nhà ấy đứng tên của ai ở bên Việt Nam đó, có phải đứng tên người mẹ hay không?
Dạ trong thư không nói, nhưng mà Bích Tì nghĩ trong thư anh Nguyên là như này, trong thư không biết rõ, nhưng mà thường thường đó, theo Bích Tì được biết đó, là những người ngoại quốc mà về mua nhà bên đó thì thường thường để tên cái người người chủ chính của cái căn nhà đó, mà Bích Tì nghĩ rằng chắc là để tên của người em ruột, bởi vì lúc đó mình tin cậy người em ruột, và hơn nữa người mẹ cũng lớn tuổi rồi, thành ra có lẽ là họ để tên mấy người em ruột, tại vì cái chuyện mình đâu có ngờ được sau này người em ruột lấy vợ xong rồi lại nghĩa là bị người vợ họ lấn át, rồi họ tham lam như vậy đâu.
Thế để tôi có ý kiến tiếp là cái trường hợp bây giờ cái cô Thủy giờ đối với lương tâm thực sự cô ấy, cái số tiền của ai của cái nhà lầu 3 tầng chia ra mỗi người khoảng được 200.000 đô, thì đối với cô Thủy có cần lấy cái số tiền hay không là một. Mấy thứ hai, cái số tiền đó là cô Thủy theo cái lòng cô ấy nói thì từ bi thì xả lắm, theo Phật nọ kia lắm, nhưng mà cô ấy có bằng lòng cho cái phần của cô ấy cho cái người em út hay không? Hả? Hoặc cái cô ấy là vì vấn đề cô ấy lại cũng vì tiền nên nó anh em nó mới xích mích đấy. Thì từ ở chỗ đó là nên như này, là mình lên anh em với nhau bàn với nhau đó, bàn với nhau hết những người ở bên Mỹ này, rồi về Việt Nam có một ngày nào về tập trung một lần bàn với người em coi nó như thế nào, dàn xếp như thế nào. Chứ bây giờ nhiều khi người em người ta có thể nghĩ lại, trong lúc khó khăn các anh chị giúp đỡ thì người em nghĩ lại, đôi lúc cũng có thể vì người ta ở bên đó, giữa mình với anh em thì xa cách bao nhiêu năm rồi, ở xa rồi, thì bây giờ cái tình cảm nó lại không đầm thắm như trước, mà người ta lại ở bên cạnh cái người vợ thân yêu của người ta, mà người vợ nó có cái lòng tham thì đương nhiên nó phải nghe một chiều thôi. Bây giờ tôi khuyên rằng là cái cô Thủy đó cùng bàn với anh em bên Mỹ này bàn hết kế hoạch đi, để về bàn với người em là như thế nào, coi cái diễn tiến là như thế nào. Còn bằng không á thì mình cô Thủy với những người anh bên này cảm thấy mà mình làm ăn có cơ ngơi rồi thì thôi, mình theo cái từ bi thì xả đi, là mình nên cho người em đi. Tại cái đồng tiền á, tiền bạc á thì ai không muốn, lòng tham vô ai không muốn, nhưng mà ở đời đó cái làm mình làm cái việc gì nó không có đúng đó, thì cái số tiền cái nhà một thời gian nữa thì cái nhà đó thì người em nó cũng có một cái bấp phải một cái gì xa cơ gì cái nhà nó cũng tiêu thôi, thì lúc đó là coi như là đó theo thuyết nhà Phật đấy, cái gì đó, của đại khái nào là theo đạo của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa, của Sera trả về Sera cô Bích Tị. Đó thì tôi mong rằng cô Bích Thủy cứ bình tâm, coi như bàn bạc anh em ở bên nước ngoài này họp với nhau bàn lại cho nó rõ ràng, rồi xong rồi về nói lại với người em một lần cuối nữa là như thế nào. Nếu cứ khăng khăng á đó, thì tôi nghĩ rằng các anh chị bên này hy sinh đi, tại cái số tiền 1 triệu tuy nó lớn nè, con người còn làm ra tiền chứ đâu phải tiền đâu làm ra được cái tình cảm đâu. Đó thì từ cái chỗ đó mình từ trước giờ vẫn vui vẻ đầm thắm với nhau, thì mình cũng mong rằng cho đến khi mà coi như là chia tay nhắm mắt về đời ấy, thì nghĩa là coi như là cho nó vui vẻ đi, chứ không vì vấn đề đồng tiền là anh em mới sứt mẻ cái chuyện đó thì cũng không có tốt. Tại vì cái đồng tiền nó không phải là cái đồng tiền mà của riêng cô Thủy, mà tất cả của anh em, thì bây giờ mình phải hội ý, phải tập thể lại, có ý kiến 4-5 người anh em kia, nhà cô ấy có 6 người thì 5 người ở bên này ấy, thì hội ý này coi những người có như thế nào, như nào. À, tại vì tôi cái đồng tiền nó 1 triệu, nếu mà cái người em nó đồng ý chia ra thì tôi nghĩ rằng thôi, bây giờ thì mình sang bên đó mình có thể là đặt vấn đề như thế này. Rồi anh chị đó, coi như là các anh các chị giờ để cho chú một phần nào, có chú mua một, thí dụ 3 phần, thì anh chị đó tượng trưng thôi, để cho các cháu của chú để cho nó vui vẻ thôi, chứ còn số lớn phần để cho em út cưới tì không đó, thì tôi nghĩ rằng nó vui vẻ thôi. Còn nếu mà tôi trường hợp mà đứng tên nó mà cho bà mẹ thì dễ thôi, tại vì đứng tên cho cái bà mẹ đó thì bây giờ cái người con dâu về có làm cái trò gì đi cũng không được, tại vì tất cả những người đó là con có khai sanh, là cái người con trai ở bên đó bán cũng không được, và con dâu dụ bán cũng được, phải có khai sanh. Nếu mà trường hợp bán thì phải có 5 người đồng ý ký tên vào rồi cái nhà mới được bán cơ đó. Thì từ chỗ đó thì tôi khuyên cô Thủy rằng là cô bình tĩnh. À, nếu mà thực tâm của cô, cái phần của cô cho thì ok, càng tốt. Rồi sau đó cô khuyên tiếp mấy cái người anh kia, tại vì bây giờ đó cái người mà nó ngoan cố đó, là nó như vậy, nó cố ý rồi đó, thì đó là mình có làm cách nào chỉ đánh nhau cười trừ mà lâm ra gia đình mất coi như mất cái hòa khí vui vẻ lên. Đó thì thôi tôi có ý kiến như vậy. Tôi xin chào cô Bích Tì và hai người sứ quân viên nhé.
Dạ vâng, Bích Tì xin đó. Cảm ơn anh Nguyễn rất là nhiều. Dạ,
dạ cảm ơn rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM 817-899-4110. Xin được kính mời vị thính giả trên nhà.
Dạ xin chào ạ.
Hello.
Hello, xin mời vị thính giả lên.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào cô.
Dạ, tôi, có phải tôi không cơ?
Dạ, dạ đúng rồi. Rồi, xin cho biết cái danh hả thưa cô.
Dạ, tôi đây.
Dạ, hello. Cô cho biết cái danh hả, cô tên gì ạ?
Dạ, tôi là Thu.
Dạ, xin mời cô Thu.
Đúng
cô
không?
Dạ, cô Thu tắt giùm cái radio thưa cô.
À, chị Thu ơi, chị vui lòng tắt giùm cái radio chị nha. À, dạ vâng, xin mời chị Thu ạ.
Dạ. À, tôi á là cái trường hợp đó nó trùng với tôi nhiều hơn. Alo.
Dạ vâng.
Dạ, dạ chị nghe đây. À,
nó trùng hơn là tự vì á bước đầu á tôi cũng mua một căn nhà. Rồi á là tôi cho gia đình ở hết. Xong rồi á, ý tôi nói ngắn gọn trước đã, khó lắm. Bây giờ luật sư ở bên Việt Nam nó ăn từ ngách đến ngọn rồi. Bây giờ mấy người này đi tới đi lui cũng mệt lắm, nhưng mà cái lòng tham của con người á, chừng lúc nào họ cũng cầm hai con dao như hai cái kiếm vậy đó. Họ không có biết sợ mình đâu. Đó. Chứ đừng có nói là thế này thế nọ. Tôi là rơi vào cảnh đó. Nhưng mà nhà tôi thì trị giá có 200 ngàn thôi. Nhưng mà lúc đầu á, là tôi á, là coi như mua là để cho gia đình ở. Từ khi á, mẹ tôi bệnh nặng tôi để cho mẹ tôi ở. Rồi đến khi bà gần chết á, con em dâu nó biểu bà ấy là phải viết tờ giấy cho nó. Alo?
Dạ vâng.
Dạ vâng, chị xin dạ. Nói đi ạ.
Thì viết tờ giấy cho nó, thấy ghê chưa? Đó là những người nào á mà bây giờ á phải lo trước đi. Thì đến khi á, đến chừng cái về cái thì nó lấy nhà của tôi nó lo hết. Nó mới có sổ đỏ. Thì nó như vô tình thôi. Thì nằm với nhau á thì mới nói, tôi mới nói bây giờ căn nhà này tính làm sao? Nó nói là căn nhà này bú cho em rồi, tôi là người Bắc, nó là người Huế. Căn nhà này bú cho em rồi. Tôi nói, ủa, nhà của tôi tại sao mà lại cho được, cho mợ. Nhưng mà cái lúc mà đi kinh tế mới á, là nó có ba đứa con nhỏ, chồng nó xì ke. Thì tôi mới nói thôi bây giờ giữ cái giấy này đi. Rồi á, là coi như là người ta có đến, người ta hỏi công an á, thì nói đi. Thì nói là không có đi tinh mới vì ba đứa con, bốn đứa con nhỏ. Còn chồng nó thì ke. Vì vậy mà tôi phải lo hết. Thì đến chừng á, là coi như đến chừng tôi về tôi mới hỏi, nó kêu tờ giấy đó nó làm mất rồi. À, tờ giấy nhà đó, thì tôi đưa cho nó, tôi cũng dạy. Thì tôi nghĩ là ruột thịt mà em mình xì ke thì mình lo cho em dâu với cháu với gia đình mẹ mình nữa đâu sao. Thì nó mới nói cái giấy đó làm mất rồi, thì tôi làm mãi. Tôi cũng dọa nó, tôi nói thưa kiện, nó nói bây giờ em làm mất rồi, em muốn làm gì em thì làm. Nhưng mà lúc đó nó đã trở mặt rồi, thì mình không có biết. Đó đó là cái lòng nhân đạo của con người, nó xảy ra nhiều cái, mỗi người khác nhau. Nhưng tôi chỉ mong nói ngắn gọn không thôi rồi đài lại cúp. là ai có thì cái chuẩn bị mà mẹ đã cái còn khỏe á, thì lo sớm đi. Chứ như mẹ tôi á, thì tôi về không được. Thì coi như nó biểu bà á, là coi như viết tờ giấy cho nó. Thì là viết giấy tay. Thì khi một cái giấy tay á, thì người ta không làm được. Nó mới lấy cái giấy của tôi á, thì nó mới làm lại luật sư là thuê nhà. Nó thuê nhà của tôi mà tôi thì đi năm 80 mấy tôi cũng quên rồi. Thì đại khái tôi kể vậy thôi. Mà bây giờ cái trùng hợp chuyện này nó đến tôi uất quá. Thì là coi như nó mới lo luật sư hết rồi. Thì đến khi tôi mới về thì nó có sổ đỏ rồi. Mà tôi không ngờ. Tôi không ngờ là đến nỗi mà nó âm mưu như vậy đó. Tức là nó là làm dâu. Mà mình lo cho nó như vậy. Mà cuối cùng là coi như nó viết cái tờ giấy đó. Là coi như nó nói là mẹ mình cho nó. Mà tôi thì tôi nói là mẹ tôi là già rồi. Để mẹ tôi ở rồi lúc đó tôi mới bán căn nhà. Mà căn nhà thì một mình tôi đứng tên. Mà cũng không ai phụ giúp không gì hết. Đó là câu chuyện của tôi. Nhưng tôi buồn có một cái bữa nay nghe nó trùng hợp. Thì tôi cũng khuyên cái gia đình nhà này. Đi tới đi lui thì luật sư ở trong đó nó ăn thành mọt rồi. Nó ăn thành mọt rồi, thành con đó nó mới vững như vậy. Nhưng mà bây giờ mình đối diện với nó coi mặt người nhẹ rẻ lắm. Đến khi cái đợt hai mẹ tôi chết, tôi về cái đợt coi như đấy là coi như là tôi về đến nhà một cái thì mặt nó tái lại. Thì là coi như là giấy tờ nó đã có sổ đỏ hết rồi. Thì tôi không hiểu. Thì đến khi tôi đi đâu về là nó sợ lắm. Nó thủ thân cái nó khóa cửa. Nó khóa cửa nó hỏi ai. Đó. Nên thành tôi mong rằng cái câu chuyện hôm nay tôi cũng cảm ơn đài là uất ức của tôi mấy chục năm mà hôm nay nó trùng hợp. Thì tôi cũng mong quý đài, cái đài này đưa ra nhiều hơn nữa để cho những cái sự uất ức của tôi và những cái người mà chưa xảy ra mà đề phòng cho nó sớm. Đó, luật sư nó ăn ghê lắm, nó ăn nó khoét nó đục. Rồi đến khi cái ngày mà nó bảo là coi như á, bây giờ căn nhà này của nó, thì tôi có đi thưa công an phường, thì công an phường người ta nói rằng bà bây giờ không còn một cái gì nữa.
Dạ, vâng.
Tự vì nó đề cái giấy của bà đó là nó thuê nhà bà từ cái năm 70 mấy gì đó cho tới bây giờ. Thì dạ, bây giờ căn nhà này nó đã hợp pháp về tay em dâu của bà rồi.
Cô Thu góp
đó.
Ý.
Nhưng mà tôi chỉ nói là nó mưu đến cái độ mà coi như mẹ tôi sắp chết nó bảo bà ấy là viết tờ giấy cho nó. Ý nó nói nhà tôi cho mẹ tôi.
Hello.
Là coi như bây giờ mẹ tôi cho lại nó. Đó, tôi chỉ trình bày như vậy mà thôi.
Dạ vâng, dạ cảm ơn
để
cô.
Mong quý đài để mà phổ biến ra để cho những người nào lo là lo sớm đi. Và hơn nữa là không có ai là coi như thật ra thì đạo thì rất nhiều đạo nhưng mà lương tâm á không có ai có nhiều đâu.
Dạ đó. Vâng. Dạ vâng, dạ cảm ơn cô chia sẻ cái câu chuyện của cô và cảm ơn cô Thu rất nhiều. Và hình như cô cũng chưa có góp ý với cô Thu Thủy. Nhưng mà thời gian của chúng ta cho phần 1 cũng xin được tạm dừng tại đây. Xin phép quý thính giả được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn. Và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.
Lệ vương khuyên